Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Đại Đức Thích Pháp Như, thưa các anh chị em, nghệ sĩ thân mến, sư biết rằng trong lúc đại dịch thì một nhóm nghệ sĩ như thế này cũng là đại diện cho hàng trăm nghệ sĩ khác. Họ cũng rất thiết tha được trở về một ngôi chùa lắng lòng thanh tịnh. Bản thân họ được thiền tập, được nghe Pháp, được tụng kinh, rồi cao quý hơn là họ hồi hướng cho những người đã mất trong đại dịch, hoặc là cầu nguyện sự an lành cho những người đang phải nằm viện điều trị, hoặc là đang mà trong tình trạng nguy cấp của dịch bệnh. Và chúng ta có những giây phút thanh tịnh ngồi yên, lắng lòng để cầu nguyện và để quán sát, thì đó là một cái điều hạnh phúc. Và sư nói đó là phước báo rất là lớn. Nếu chúng ta không hiểu điều này, cứ nghĩ rằng mình sẽ có nhiều tiền, những cái phương tiện, nhà cửa, xe cộ, đời sống tiện nghi, mình cho đó là phước. Nhưng khi chúng ta đi sâu vào Phật Pháp, chúng ta hiểu nhiều hơn, sẽ thấy rằng ai có nhiều những giây phút thanh tịnh, lắng lòng mà không bị vướng bận, khổ đau bởi các pháp thế gian, đó là người hạnh phúc. Cho nên những cái bậc tu hành ngày xưa, họ ở trong những cái nơi thanh am cốc vắng, thì nhiều khi thức ăn của họ chỉ là những loài rau cỏ trong rừng núi thôi. Nhưng mà cái niềm an lạc của họ, cái năng lượng của họ rất là tuyệt vời. Sư rất là thương các anh chị em. Nhìn thì thấy không có ai mà hạnh phúc bằng. Trông ở bên ngoài không có ai mà sung sướng bằng các anh chị em chúng ta. Nhưng mà cái sự hy sinh của các vị cũng rất là lớn. Và trong cái cuộc sống này thì nỗi khổ niềm đau của các vị cũng rất là nhiều. Cho nên á, suy nghĩ rằng khi Thầy Pháp Như nói các anh chị em muốn được về chùa, mà để tu tập nghe sư, không phải chỉ là một khóa lễ cầu nguyện cho người mất mà muốn tu tập, thì sư rất là hạnh phúc. Sư rất là muốn cho các anh chị em phải hiểu rằng một khi mình với cái tâm từ bi, với tình thương, mình sống và mình làm được những cái điều ý nghĩa cho cuộc đời mà mình không vướng bận các cái pháp hỷ nộ ái ố, càng nhiều bao nhiêu thì mình sẽ cảm thấy rằng Phật Pháp rất là có ý nghĩa cho cuộc sống của chúng ta. Cho nên đó, ngày hôm nay mỗi người sẽ thấy mình rất là ích lợi cho cuộc sống, ít nhất là sẽ ích lợi cho một ai đó. Chẳng lẽ đời mình mà ích lợi cho một người mà không có sao? Cho nên là ta luôn có ích lợi cho một ai đó. Sư nói vậy thôi. Chứ giờ nói mình làm ích lợi cho chúng sanh, cho cộng đồng xã hội, cho đất nước, cho con người vân vân, nó rộng lớn quá. Thì khi mà sư giúp những con người bị trầm cảm hay là họ khổ đau, thì sư luôn nhắc rằng ta luôn có ích lợi cho một ai đó. Và hôm nay sư thấy các vị có một cái nhân duyên phước lành là mình sẽ sau cái thời pháp thoại thiền tập, thì sáng mình được tụng kinh cúng trai tăng, thì chiều nay mình được cúng mông sơn. Lớn hơn cúng mông sơn thí thực là trai đàn chánh tế, nhưng mà trong cái phạm vi chúng ta hôm nay là mông sơn thí thực để giúp cho những người đã mất. Bởi vì nó xuất phát từ tâm, mà trong nhà Phật á, vạn pháp đều ở trên cái tâm, cái thức của chúng ta mà thôi. Nghi thức cúng cô hồn bằng văn nôm của Hòa Thượng Bích Liên có một đoạn: dấu người thập loại biết là đâu, hồn phách mơ màng trải mấy thu, cồn biển nghinh ngang bầu thế giới, những mồ vô chủ thấy mà đọc. Trong cái văn cúng cô hồn của Hòa Thượng Bích Liên có đoạn như vậy. Tức là cái người mất, có nhiều loại người mất lắm, gọi là thập loại cô hồn. Đó. Và có những cái đàn là quý thầy sắp là đến 12 loại cô hồn. Và hôm nay thì mình tập trung, mình cầu nguyện cho cô hồn mất trong đại dịch. Nhưng mà thật ra trong cuộc sống này, người ta mất vì nhiều nguyên nhân. Và người ta làm cô hồn cũng có tới 10 loại, 12 loại cô hồn. thưa các vị. Mà hồn phách mơ màng trải mấy thu là các vị biết là tâm của những cái bậc cao tăng thạc đức, biết là cái người sống á, mà không định hướng cho cuộc đời á, chết khổ dữ lắm. Mình là thân xác này nè mà mình còn không biết, tam bảo không biết, tu tập không biết, làm như thế gọi là phước báo đi trên con đường chánh pháp, không hiểu cái gì là bát chánh đạo hết. Thì khi mình chết á, chỉ còn mong manh như sương khói á, các vị biết khổ như thế nào. Bây giờ mình giảng như thế này, các vị ngồi nghe, có người nghe luôn 100%, có người 90%, có người hiểu được 50%. Nhưng mà đã là người mất á, hồn phách nó mỏng manh lắm, nó nghe được một chút thôi, chứ không phải như chúng ta. Tội lắm. Hồn phách mơ màng trải mấy thu là có những cái hồn chết á, ở trong cái cõi giới này cả ngàn năm. Vì vậy đó mà sáng nay á, Đại Nghĩa nói một cái điều sư rất cảm động, là có những người chết á, cũng chưa chắc đã có thân nhân. Bởi vì sao? Như ở trong chùa này mình cũng làm vài cuộc lễ, mà những cuộc lễ đó là trong gia đình có 5 người chết, những em bé thì đưa đi về nơi nào đó, ông bà hay là ai đó nuôi, còn người trong nhà mất hết. Cho nên là cồn biển nghênh ngang bầu thế giới, là cả một cái thế giới nó rộng lớn như thế này nè, nhưng mà những mồ vô chủ thấy mà đau. Nhưng mà trong đại dịch á, thì nó không có những cái mồ vô chủ nhiều như trong chiến tranh. Nhưng mà nó nhiều là cái gì? Đó là hàng chục ngàn người mất vội vàng, không một lời cầu nguyện, không một tiếng niệm Phật tiễn đưa. Người mẹ chết, 2 đứa con nó quỳ ngoài sân đó, rồi với ông chồng nó chỉ biết lạy ở ngoài lạy vô, rồi đưa đi. Mà chồng con không có được đi theo, dịch bệnh mà. Bản thân sư nằm viện là không có một em đệ tử nào đi theo sư hết, sư phải nằm một mình vì dịch bệnh mà. Cho nên đó là một cái đại dịch, mình nói nó khủng khiếp, nó kinh hoàng, bởi vì nó gắn với sự cô đơn. Chết trong sự cô đơn, bệnh trong sự cô đơn. Vì vậy đó, hàng ngàn con người, 20 mấy ngàn người mất, thì cũng có hàng chục ngàn người mất vội vàng, không có lời cầu nguyện, không một tiếng niệm Phật, không lời tiễn đưa. Cho nên sư nói với các em đó, cũng cái tinh thần lễ như vậy mà trong một cái dịp khác, thời khác, nó không có ý nghĩa bằng cái đại dịch Covid. Tại vì những người mất trong đại dịch Covid, nó vắng rất là nhiều những lời cầu nguyện để cho người chết biết rằng họ đã chết, thân mạng đã không còn. Thì cái thức này phải nương vào đâu? Đó, khi còn sống như vậy mà mình biết tu tập, là mình sẽ biết mỗi một người có cái gọi là chân tâm, cái Phật tánh. Cái tánh biết đó, cái tánh biết đó nó không có vướng tham sân si. Cái tánh biết nó trong ngần. Cho nên á, trong kinh Lăng Nghiêm mà Đức Phật hỏi A Nan á, đánh một tiếng chuông cái bon, A Nan có nghe không? A Nan nói bạch Thế Tôn, con nghe. Đức Thế Tôn nói bây giờ đây, có nghe không? Dạ nghe. Giờ sư không đánh tiếng chuông nữa, có nghe không? Có không? Không đánh chuông nữa, có nghe không? Thì có người nói không, nhưng mà là có. Cái tánh nghe của con vẫn còn. Sư không đánh thôi, nhưng tánh nghe của con luôn hiện hữu. Cái tánh nghe đó là do cái tánh biết. Cái biết đó hiện hữu trong tất cả mọi tế bào thân xác chúng ta, cả bao la vũ trụ này đều có cái tánh trong ngần đó, là tánh Phật trong veo giường tuyết nguyệt. Và khi nào mà mình sống với cái tánh đó đó, thì mình mới gọi là an lành, hạnh phúc thật sự. Vì nó không vướng bận các pháp thế gian, các pháp hỷ nộ ái ố, khen chê, đủ mọi thứ trên cuộc đời. Không chỉ anh chị em chúng ta, mà bản thân như các nhà tu hành đây, mà không xác lập được cái tánh biết của mình cũng khổ đau như thường. Khổ lắm. Tại vì người tu thì người tu chứ vẫn có nghiệp. Nghiệp nó gieo từ muôn kiếp, mà mình không biết đâu là cái chân tâm của mình, thì mình cứ chạy theo. Năm nay con tâm con nó buồn quá, nay tâm con nó vui quá, nhưng không phải. cái đó chỉ là trạng thái của ý thức thôi, như sóng ở trên cái mặt nước nó nổi chìm, nhưng mà không phải tâm con. Còn thật sự là cái tâm con nó thanh tịnh lắm. Thì bây giờ mình tu tập để mình thường sống với cái tâm thanh tịnh. Không biết sư nói vậy các vị có hiểu được không? Rất là dễ đó. Mà cái tánh biết của các vị đó, nếu mà thường xuyên mình luôn luôn tu tập trong các cái pháp môn niệm Phật, tụng kinh, trong đại tọa thiền, thì các sư cô hướng dẫn. Nhưng mà chỉ cần nói rằng nếu các vị đang ngồi thiền với chính cái tánh biết của mình thì đừng để cái gì vướng bận. Mình nhắm mắt lại một cái là bao nhiêu cái pháp nó chạy vào trong, nó xuất hiện quá khứ, hiện tại, vị lai nó nhảy, chứ làm gì mà thanh tịnh. Cho nên mình phải huân tập, huân tập sống mà mình không mang vác cái gì trong người hết. Nên có nói thưa sư giúp dùm con, có bị những phần âm nó theo rồi vân vân. Vì sao? Mình có khế hợp họ mới theo mình. Cái đau khổ của mình nó khế hợp với cái gì đó của họ đó, nó có cái duyên, cái nghiệp gì với nhau đó, nó mới theo được. Nhưng cái chân tâm nó không dính gì hết. Cái nghiệp, cái pháp trần đó, cái là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nó dính đủ thứ hết. Chứ còn thật sự cái mà thanh tịnh trong ngần đó, nó không vướng gì hết. Thì chúng ta tu để mà chúng ta sống với cái chân tâm đó. Mà Phật Hoàng Trần Nhân Tông từng dạy: Phật trong nhà chẳng phải tìm xa, nhân khuấy bổn nên ta tìm Phật, chỉ mới hay chính Phật là ta. Thì các con đi lên chùa thấy Phật kiến sư, lên chùa mới thanh tịnh. Nhưng mà thật sự ra nếu chúng ta hiểu rằng các pháp thế gian đừng để vướng bận lòng mình nhiều, thì ở đâu mình cũng có thanh tịnh hết, mình cũng an vui hết. Mà muốn được điều đó nè, các sư cũng còn phải tu, phải sám hối, phải không tạo nghiệp nhiều lắm thì mới tạm quên các cái pháp trần nó huân tập từ vô lượng kiếp. Huống chi là các con mỗi ngày là sống với gì? Với hào quang, những cái lộng lẫy, những cái tiếng tán thán, vỗ tay khen ngợi của cuộc đời, rồi bên cạnh đó là những tiếng chê, tiếng vu khống, sự khủng bố vân vân. Các con đau khổ vì pháp trần rất nhiều. Cho nên khi mà các con sống làm sao đó, thì mình có cái may mắn là mình cống hiến với cuộc đời là cái đẹp, cái tiếng hát, cái lời ca. Nhưng mà đồng thời mình cũng sẽ biết rằng đó là một cái phương tiện để cho mình cống hiến trong cuộc đời. Chứ không phải vì nó mà mình vui buồn, hạnh phúc với nó. Mà mình phải có cái của mình nữa. Bây giờ Covid dịch bệnh vậy, có đi biểu diễn nhiều không? Rất là ít và thậm chí là không. Thì con buồn lắm sư, buồn lắm. Là bởi vì mình quen sống cái thế giới ồn ào đó rồi. Đúng ra phải vui lắm. Là bởi vì gì? Không có tiền thật, nhưng con rất thanh tịnh. Con bớt nghe, con bớt diễn, con bớt sống cái vỏ, con sống thật với chính mình. Thì nếu mà các con chịu về đây tu là các con phải sống thật, để rồi mình sẽ biết rằng chính cái chân tâm của mình nó sẽ làm mình luôn an vui. Chứ không phải nhờ ai. Bắt đầu là phải nhờ Phật Pháp, nhờ Tam Bảo nè, nhờ những cái pháp tạo duyên, tạo phước nè. Nhưng mà rồi khi không có những cái pháp đó, mình có hạnh phúc không? Nếu muốn nói có thì chúng ta phải tu như thế nào? Thì cái chuyện đó rồi từ từ chúng ta sẽ là hiểu được cái đích. Mình phải đi đến cái đích đó, cái đích trở về với chân tâm, với Phật tánh, với cái tánh biết sáng suốt mà không vướng bận các pháp trần lao, thì gọi là gì? Gọi là bát nhã. Đó, nó thấy như vậy nó vướng mà nó không vướng, đúng không? Đó, nghĩa là nó có đó nhưng mà nó cũng là không đó, mà mình tự tại trong cái điều đó thì mới thật sự gọi là trí tuệ bát nhã. Mà trí tuệ bát nhã là mẹ của ba đời chư Phật. Cho nên để được cái điều đó là các con phải tu. Nãy các con ngồi thiền, sư không có mặt để các con tự ngồi. Hỏi an lạc không? Chứ thì mình nói an vậy thôi, chứ nhức chân thế mồ, mỏi tay mỏi bồ phải ngồi vậy, mệt thế mồ. Sư đã từng trải qua điều đó. Sư ở bên Ấn Độ đó, sư thi xong á, sư đến trường thiền, sư ngồi thiền 10 ngày. Mình đi tu theo pháp môn tịnh độ mà, mình đâu có tập ngồi thiền nhiều. Cho nên là mình tụng kinh mỏi thì mình đổi chân, thấy không? Rồi tụng một lúc mình đi kinh hành, Và vô cái trường thiền đó, ngồi là phải một tiếng, tiếng rưỡi, mà nó sắp cho mình ngồi trên cái tọa cụ cao như vậy, dòm xuống phía dưới là 1,000 thiền sinh. Thì họ nhìn lên thấy mình nhìn xuống thấy họ, mình cục cựa là họ thấy. Mà họ ngồi như cái bức tượng vậy, mà mình nhúc nhích cục cựa thì mình mắc cỡ, mà mình không nhúc nhích thì mình đau chịu không thấu. Đó. Và trong khi đó thì tất nhiên cũng có người họ chịu không thấu thì họ làm sao? Họ giả bộ, họ ho thì ho lên thì nó nhúc nhích được. Rồi họ giả bộ nhảy mũi, họ làm này làm kia, mà 1,000 người đủ kiểu hết. Bây giờ mình cũng muốn làm như vậy lắm, để cho mình nhúc nhích nó đau quá đi, phải không? Đó, thì mấy ông thầy trên đó là có mấy ông thầy dòm xuống nữa, cao hơn mình, coi coi cái hội chúng ở dưới như thế nào. Xong rồi đến buổi chiều đó, sáng ngồi thiền 3 tiếng rưỡi, rồi đi ăn cơm trưa, rồi chiều làm tiếp 3 tiếng rưỡi, 7 tiếng, đến tối nữa, 1 ngày 10 tiếng đồng hồ. Thì đến chiều đó thì các thầy mới hỏi là các vị ngồi thiền có hỷ lạc không, thì mới gọi từng nhóm mới lên để trả lời, nói gì nhỏ nhỏ mình không có biết. Giống đó mình với lại một sư cô nữa là ngồi như vậy nè, ông mới đến gần, ông thầy cũng đến gần, ông mới nói các sister có hoan hỷ không. Thì cái sư cô mà ngồi thiền chung với mình á, sư bây giờ cũng là ni sư rồi, nói very happy, very peaceful, trời ơi không thể nói hết. Rồi cái khỏi qua mình nói no, sao vậy, suffering, trời ơi đau quá trời. Cái ông nói trời, có 2 sister mà người thì quá hạnh phúc, người thì quá đau hả. Thì mình nói thiệt à, mình nói đau lắm. Nói vậy là suốt một cái hôm nay là ngồi thiền á, không có lúc nào hạnh phúc hả? Một ngày là mình nói có chứ. Lúc nào? Lúc đánh chuông hết giờ là tôi hạnh phúc nhất, tôi được duỗi chân ra tôi phà một cái. Lúc mình trẻ lắm, mình còn đi học mà. Cái ông thầy ông cười, ông nói đúng rồi, sister nói thật. Ở đây không phải là ai an lạc hay là không an lạc, mà ai theo dõi được cảm thọ của mình thì đúng với cái tính chất, cái mục đích của vấn đề ngồi thiền, gọi là thiền Vipassana đó, là mình theo dõi cảm thọ. Đau đầu gối, mình cứ cho nó đau đi, và mình coi nó đau như thế nào. Đó, rồi đau đầu hay là mũi nó chích, mình phải chịu đựng. Chịu đựng. Rồi nó ngứa cũng không được gãi, các vị có chịu nói không? Tại vì ngồi nó quá lâu. Thì cái cuối cùng là mình sẽ theo dõi cái ngứa đó, và đến cái nó tê đi, cái gì mà nó lâu quá nó tê thì nó dại đi, rồi còn có biết cái đau cái gì nữa đâu. Đó, cho nên nó từ cái ngứa, rồi từ cái nó tê đi, rồi nó bực, rồi nó hết bực, để thấy cái gì? Để thấy vạn pháp là vô thường. Nó vô thường ngay trên thân xác của mình đây này. Từng cái cảm thọ nó vô thường đây này. Thì cái cuối cùng là mình sẽ theo dõi cái ngứa đó, và đến cái nó tê đi, cái gì mà nó lâu quá nó tê thì nó dại đi, rồi còn có biết cái đau cái gì nữa đâu. Đó, cho nên nó từ cái ngứa, rồi từ cái nó tê đi, rồi nó bực, rồi nó hết bực, để thấy cái gì? Để thấy vạn pháp là vô thường. Nó vô thường ngay trên thân xác của mình đây nè. Từng cái cảm thọ nó vô thường đây nè. Thì cuối cùng là phải nhận nó vô thường ngay trên cái thân mình nè. Huống chi là các pháp trên thế gian thì nó biến động như thế nào. Thì các con có ngồi im mới thấy sự vô thường. Bắt đầu vô ngồi là thoải mái, rồi 10 phút sau là thấy hết thoải mái rồi. Muốn rút chân ra, rút chân vô rồi. Thấy đau cái này, đau cái kia rồi. Ở nhà là nằm rồi, vân vân. Để thấy rằng không có cái gì là cố định. Rồi sao nữa? Mình biết rằng mình có thể chuyển hóa được là vì nó vô thường. Cho nên khi nó đau rồi chút nó sẽ hết đau. Đó, vì nó tê đi. Rồi trong nhiều ngày thì nó sẽ không có cảm giác tê hay đau nữa. Mà nó sẽ khống chế được, nó chịu đựng được. Rồi bắt đầu mới nói đến là quán các cảm thọ trên thân, trên tâm, rồi vân vân, nó mới nhiều thứ. Nhưng bắt đầu là mình phải biết cái thân này nó biến động. Thầy sư nói chuyện như vậy để cho các vị thấy rằng là cái tu là nó phải trải qua một giai đoạn để mới biết là, ta gọi là tu luyện mà, phải không nào? Nó chứ không có bây giờ mà nói tu không không hết. Tu nó đi với luyện. Thì bây giờ các bạn sẽ là tập nghe pháp đi, để thấy rằng những cái mà mình đang biết ở đây á, nó chỉ là hoạt động trên bề mặt ý thức. Ví dụ như sư uống nước, sư biết nóng, cảm giác cái ly nước này rất ngon. Đó, sư muốn uống nữa, vân vân. Thì nó cũng vẫn là gì? Là hoạt động của thọ, tưởng, hành, thức. cái hoạt động trên cái bề mặt ý thức khi mà mình tiếp xúc với các pháp đây. Sư nhìn các bạn đây, sư thích, thấy không? Sư cảm mến thì cũng là cái gì? Cái ý thức nó khởi lên thích hay là không thích. Nó tất cả nó không phải là cái tâm, cái chân tâm của mình. Cái chân tâm của mình nhìn cái pháp nào biết như thế, biết đẹp, biết xinh, biết hay, nhưng nó không khởi lên những cái pháp thích, ghét, thương, đắm, buồn, phiền gì hết, mà tự tại. Thì cái chuyện đó sao? Lâu lắm, phải tập. Còn nếu không thì mình luôn luôn vướng bận bởi các pháp thế gian trong cuộc đời. Thì bây giờ mình thôi nói sơ như vậy để cho mình biết là cuối cùng mình tu vì cái gì. Không ai bắt mình ngồi đây tụng kinh, bắt mình ngồi thiền, bắt mình nghe pháp. Mà tất cả các cái phương tiện đó để cho chúng ta trở về cái cuộc sống. Thế thì bây giờ chúng ta nghĩ rằng cái cuối cùng cả sư và các sư cô đây và các bạn đây cuối cùng tu để hàng ngày luôn sống với cái tánh biết. Đó mới là, mà cái tánh biết nó sáng suốt lắm, nó luôn luôn hiện hữu nhưng nó không bị vướng các pháp trần. Tóm lại là như vậy. Rồi còn cái quá trình đó thì nó phải một thời gian. Thế thì bây giờ mình quay lại cái chuyện của chúng ta. Bởi vì tâm từ bi, bởi vì lòng thương, cho nên suốt cái giai đoạn đại dịch, ngôi chùa thầm lặng trong cánh cửa thiền môn khép kín, tự làm các khóa lễ để cầu an cho người bệnh, cầu siêu cho người mất. Chùa Thiên Quang cũng đóng cửa, cũng là thương những người mất, mất mà không có một cái tiếng gì, tiếng tụng niệm. Và gần đây đó là các ngôi chùa tổ chức một cái đêm thắp nến tưởng niệm vừa rồi đây. Đó. Trong các ngôi chùa, các nhà thờ, các tôn giáo khác nhau có một cái giờ tắt đèn, thắp nến. Đó, thì đêm đó chùa Thiên Quang cũng làm. Mà cái gì hứa với người mất là phải làm. Cho nên sư hiểu các bạn ấy, chúng con mong ngày này lâu rồi. Khởi lên là người ta mong đợi. Chúng đợi nói ra miệng nữa. Nói trời, mong sao mình làm cái lễ, mình hướng cái tâm mình cầu siêu. Là họ nghe hết, tại vì họ là cái thế giới của sự im lặng. Thế giới của phần âm, của tâm linh. Cho nên các con khởi tâm lên là lòng các con nó rây rứt. Chưa làm là không yên, bởi vì họ nhắc mình mỗi ngày. Không nghe tiếng nói mà là họ nhắc. Cho nên hôm nay các con sẽ nhẹ nhàng lắm, muốn là được làm hết rồi để cầu nguyện cho họ. Vì vậy mà mình thấy là các con tắc bạch mà nghẹn lời đâu có nói được. Phần cũng thương, xúc động, rồi là hạnh phúc vì mình đang được làm. Mình xúc động, mình thương cảm cho người mất mà mình nghẹn ngào. Nhưng mà chắc chắn là những cái hương linh có mặt là họ vui, bởi vì có người đang nghĩ tới họ, đang biết đến họ. Rất là nhiều người mất mà không ai biết đến, không ai nghĩ đến. Tội lắm, thấy không nào? Cho nên một khi chúng ta hứa chúng ta sẽ làm thì chúng ta phải làm, bởi vì họ luôn mong đợi. Thế thì sau cái chương trình cúng nghe pháp thì mình sẽ là đi ra dự cái lễ cúng mông sơn. Thí thực nó sẽ có cháo, nó sẽ có các thứ thức ăn dành cho người mất. Luôn luôn là nó sẽ có cháo là bởi vì sao? Đó. Bởi vì là nó sẽ có những chúng sanh không phải ăn được như mình, chỉ là cái hương thôi. Mà nếu có những loài ngạ quỷ đó thì có cái cháo đó thì may ra họ nuốt được, vì cái cổ có thể như cọng kim hay như sợi chỉ. Vì chết đi rồi các con biết là có những cái thế giới để mình về, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thì cái thế giới ngạ quỷ đó các con biết không? Chỉ là nước thôi, chưa chắc đã nuốt được. Cho nên trong cái mông sơn hay chẩn tế luôn luôn có cháo loãng. Và cũng có những thức ăn, cơm, nước, bánh, trái giống như cho người sống. Và ai ở trong cái thế giới nào ăn được cái gì, họ sẽ ăn. Cũng có người mất thì được sanh về các cái cảnh trời cao hơn, tốt đẹp hơn, thì họ hoan hỷ thôi chứ họ không ăn. Nhưng cũng có nhiều loài la sát quỷ tử mẫu, họ sẽ ăn. Chứ không phải tất cả đều ăn. Nhưng mà họ hoan hỷ với lời kinh tiếng kệ của mình. Cho nên đó, chương trình chúng ta có tụng kinh là rất tuyệt vời. Rồi có là hoa đăng trong tiếng niệm Phật rất tuyệt vời. Bởi vì sẽ có những người mất, họ không có ăn. Họ ở trong những cảnh giới nó cao hơn, họ sẽ không ăn những cái thức ăn này. Và có những chúng sanh sẽ thọ dụng những thức ăn này. Mà những người còn thọ dụng, tức là ở trong thế giới không có siêu thoát, vất vưởng, khổ đau, ngạ quỷ, còn làm súc sanh là rồi, đi vào trong bụng con bò, con trâu, con dê, con heo rồi, trở lại làm người có thể vô một cái bào thai nào đó rồi. Đó, cho nên mình phá thai một cái là các bạn biết không, là người ta tính làm người ta đâu có làm được. Cho nên ta buồn lắm. Cho nên á, các bạn trẻ nghe sư thuyết pháp rồi đó, là tự nhiên họ không dám phá thai. Khi tinh cha huyết mẹ gặp nhau, tức là một cơ thể sống chuẩn bị chào đời, mà nó sẽ mang theo cái nghiệp duyên đối với cha và với mẹ. Nó sẽ có duyên, có nghiệp, có nợ với cha hoặc với mẹ hoặc với dòng họ. Thế rồi mình nghĩ là nó không có gì hết, mình cho nó đi đi, thì tất nhiên cái quả báo đó chúng ta phải nhận lãnh. Cha và mẹ, mà nhất là người mẹ, tổn thương về thể xác lẫn tinh thần. Cho nên sư dạy như vậy rất rõ ràng, các con phải cẩn trọng. Thế thì cái vấn đề mông sơn trai đàn chẩn tế thì đại nghĩa học học viện rồi, nó dựa trên nền tảng của triết học mật giáo. Tức là bằng các cái mật chú mà biến thức ăn thành vô số, làm cho các cõi giới đều có thể tham dự. Mà nếu như mông sơn thí thực thì cũng là có biến thực, biến thủy, chân ngôn, tức là thức ăn chừng đó thôi, mà do lòng thành với kinh chú nó sẽ biến ra rất nhiều. Tại vì người ta sẽ về đông lắm chứ không phải có mấy người đâu, hay không? Vì phước thường là một cái đàn trai đàn hay một cái đàn, cái lễ mông sơn đó, Đức Phật nói ta tán thán các tế đàn, đừng có xương thịt chúng sanh, ta tán thán các khóa lễ và các tế đàn. Chứ đừng có nghĩ tế đàn hay cúng kính là mê tín dị đoan nghe, rất là lợi ích. Đức Phật nói trong những cái đàn đó, nếu không có xương thịt của chúng sanh, không có giết sát, thì ta tán thán, bởi vì nó phải xuất phát từ lòng gì? Lòng bố thí. Sự cúng dường là cái phước đầu tiên. Thứ hai, bằng tâm niệm thanh tịnh, lòng thương của mình. Nhưng như thầy Pháp Như nói, có cúng ông sơn hả sư? Mừng quá, đó là cái lòng thương. Thì tự nhiên họ sẽ thọ dụng được, họ ăn được, họ nghe được, và họ quy y Tam Bảo. Nếu ai muốn thì tùy theo cái công đức đó, họ thọ nhận đó, thì có khi họ cũng sẽ được siêu thoát một phần nào, đến những cảnh giới an lành hơn, tốt đẹp hơn. Nếu chưa kịp hiểu ra, chưa kịp nhận ra, thì cũng được một bữa no đi, bớt đói khát. Cho nên những cái lễ trai đàn hay mông sơn thí thực là mình Đức Phật tán thán, bởi xuất phát từ tâm từ bi. Mà người đệ tử Phật á, thì phải có tâm từ, mà tâm từ đó trên nền tảng của trí tuệ, chứ không phải là từ bi, cái gì cũng từ bi hết, rồi là chuốc lấy khổ đau. Đó. Thì ngày xưa là chính Đức Phật Thích Ca dạy cho Ngài A Nan, đó, thuyết chú biến thực trong kinh Cứu Bản Diệm Khẩu, trong cái Phật giáo Đại Thừa đó. Rồi sau Đức Phật bảo Đức Quán Thế Âm hãy thị hiện là tiêu diện, nó le lưỡi đỏ đồ ra. Trong các cái chùa mình chỉ có thờ Bát Bộ Kim Cương với lại vị là khuyến thiện trừng ác thôi. Chứ các cái chùa miền Nam mình là có ông tiêu diện đứng này, thấy không? Cầm le lưỡi ra. Đó là hiện thân của Đức Quán Thế Âm, để thống lãnh phát dẫn cho cô hồn. Mà không giữ là không có được. Cô hồn nó đánh lộn nhau, khỏi mà ăn luôn. Ông phải thống lĩnh ở đây, cầm cái cờ đây, xếp hàng ngay ngắn để cho ăn. Vì vậy mà cái ngài tiêu diện này đứng để làm gì? Thống lãnh phát dẫn cô hồn. Đó, tại vì chiều nay các vị xin làm những cái lễ đó, có hiểu không? Vì sư giải thích. Chứ chắc chắn là cũng có nhiều vị biết. Nhưng mà có nhiều người là sư biểu sao con làm vậy? Nghe lời là chính. Nhưng mà giờ sư nói với các vị là rất có phước báo. Nhìn mấy cái mâm cháo vậy thôi nha, mà họ về đông lắm. Các con có thấy không? Không. Nhưng mà tâm mình mở rộng. Mình nói hồi cầu siêu, hồi hướng cho những người mất trong đại dịch Covid, thì những người đó được ngồi ghế đầu tiên. Còn kế đến là các thập loại cô hồn khác cũng được về. Mình đâu có hạn chế thì họ ngồi sau. Nhưng mà ưu tiên nhất là ai? Sư nói ví dụ như thế, nó có nề nếp hết, lớp làng hết. À, thì cái vị tiêu diệt này sẽ thống lãnh phát trận để cho trật tự. Rồi về sau các vị thánh tăng mới lập thành khoa nghi quỹ chẩn tế cô hồn vào cái rằm tháng 7 hay các dịp cầu siêu. Mở các chùa thì là hầu như chiều nào cũng có mông sơn hết. Bởi vì có chùa là có cô hồn. Người ta về chùa, trưa cũng có kiếm 7 hạt cơm, cũng biến thực biến thủy chân ngôn. Rồi chiều người ta cúng bố thí cháo. Nhưng cũng có những chùa họ không có làm. Đó là tùy theo cái tâm nguyện của mình thôi, cũng không có ai quy định, không ai bắt buộc. Nhưng mà sư nói với các vị rằng ở cái thế giới tâm linh là vô hình, nhưng mà âm dương đồng nhất lý. Mà sư nói nãy giờ các vị thấy có gì mà sư nói chuyện mê tín không? Không. Tất cả là dựa vào lời Đức Phật dạy. Cho nên sư muốn tán thán cái công đức của các vị phát tâm bố thí cho những phần âm được ăn no đủ. Rồi trong cái khóa lễ chúng ta, sư nói ngắn gọn thôi, cái khóa lễ mà dành cho cô hồn đó, mà như trai đàn chánh tế là nhạc lễ thượng phan, mà có khi làm mấy ngày, nhưng mình làm một cái lễ nhỏ gọn. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta nhiều người vốn là người bận rộn, làm gì lâu cũng chịu không nổi hết, gì cũng gấp gáp hết. Bây giờ sư nói với các vị đó là chậm lại, rồi cũng hết một đời rồi thôi, mọi việc cũng phải để lại sau lưng. Cho nên á, chúng ta cũng phải trầm tĩnh lại để biết hôm nay mình làm cái gì. Thì với những người không tu tập thiện pháp, hạng người sát sinh trộm cắp gây ra nhiều ác nghiệp, khi chết không bao giờ được vào cõi an lạc, mà lập tức đọa vào địa ngục, ngạ quỷ hay súc sanh. Những chúng sinh ở cõi ngạ quỷ này chịu nhiều khổ đau, đói rét và luôn mong muốn nhận cúng phẩm của chúng ta, của người thân. Đó, cho nên nghi thức cúng thí đó là phẩm vật chúng ta tặng cho họ, lát nữa họ được ăn. Đó, mà thường là gì? Những cái cách, những cái thức ăn nó đơn giản, để cho nghĩa là ai cũng có thể làm được. Tiền ít tiền nhiều gì cũng được hết. Khoai lang, mía, rồi là gì nữa? Hả? Bắp, ổi gì vân vân. Nghĩa là nó rất là dân gian, nó rất gần gũi. Đó, nhưng mà giờ mình qua phương, qua các nước châu Âu mà mấy đàn của các thầy mật tông, phô mai, sữa, bánh, các loại hạt rồi vân vân, nó tùy theo truyền thống, phong tục của mỗi một đất nước. Đó, nó không nói là giàu nghèo, đó, vô giá thật, nó cứ vô giá, nó cứ vậy mà nó thí thôi. Cho nên sư muốn nói, cúng thí thực này quan trọng nhất là pháp tu hoạch bố thí. Bố thí cho người dương, trưa nay các vị đã cúng dường cho chư ni, các vị đã làm, lát nữa bố thí cho người ông. Vì vậy là các vị làm có mấy tiếng đồng hồ thôi, các vị được trọn vẹn là cái gì cũng có làm rồi. Cúng dường, tam bảo, bố thí cho người ông. Nhưng bố thí cho cái người còn sống đó, cúng dường cho người còn sống đó, dễ dàng, vì ta đem cái thập cho người thập. Thấy không nào? Như hôm nay các vị cúng một hộp tứ sự cho các sư, thì đây là người thập. Các vị là người thật, các vị dân cúng. Có vật cúng dường, có người nhận của cúng dường, hai bên đồng thanh tịnh thì cái lễ đã được viên mãn. Không ai sanh cái tâm gì hết, chỉ có thanh tịnh cúng thôi. Đó. Nhưng mà đối với người âm thì đem cái vật hữu hình thí cho chúng sanh thế giới vô hình. Vì vậy phải bằng nguyện lực gia trì thần chú của hành giả. Cho nên không có tụng kinh thường mà phải có các gì? Các chú. Bởi vì là thế giới vô hình. Nghe kịp không? Đó, để cho các con hiểu cái việc các con làm nó có ý nghĩa lắm. Thì nương vào cái oai lực của chư Phật, chư Bồ Tát, thần lực của các chân ngôn, đó, gia trì vô cái tâm của mình vô, thức uống, thức ăn, ít thành nhiều, và các loại cô hồn nhận thí thực được no đủ, mãn nguyện. Bây giờ mình vô nghe pháp mà ở đây có người đang đói bụng, thì nói thôi xuống kiếm lon mì ăn, thì lên nghe gì nghe, đói quá. Thì mình phải hình dung cô hồn đói cũng không có làm gì được hết. Cho nên là mình muốn tối nay họ rước nến hoa đăng, họ được siêu thoát, thì vì cho họ ăn. Đó, rồi cho họ được quy y. Ai phát tâm quy y thì quy y. Rồi ai siêu thì siêu, mà ai muốn về các cảnh giới của họ, về núi, về non gì đó thì tùy tâm mãn nguyện. Nhưng chúng ta là người cúng, phải thành tâm, phải hoan hỷ. Trong suy nghĩ phải nghĩ đến thực phẩm, thức ăn, thức uống đang cúng là được biến nhiều ra, thì cái việc cúng thí mới thành tựu, cô hồi mới tiếp nhận no đủ mãn nguyện. Sư kể cho các sư cô nghe hoài cái chuyện là người bạn của sư đó là chiều đó là mất cái chìa khóa tủ của thầy. Thầy mới nói cái chìa khóa đâu? Nó dạy chúc con kiếm. Kiếm không được ạ, mày quỳ hương cho tao, không? Chứ tao là không có làm chìa khóa mới đâu. Thì sau ông thầy ông rời như vậy là cô đi sắp cháo của cúng cho cô Hồ. Là mung sơn thí thật á. Thì cô gõ gì gõ chứ trong đầu cô chỉ nghĩ cái chìa khóa thôi. Tại thầy cô rất là khó. Thì 2 giờ sáng đêm hôm đó là thầy cô Hồ nó gọi. Thầy cô dậy. Nói trời ơi, đói quá. Đói gì nữa, ngày nào cũng bố thí. Cháo cơm trưa thì cũng có thí, chiều cũng thí, đói gì nữa. Nói chiều nay ăn toàn chìa khóa không? Tại vì cái người cúng á, là nhớ tới chìa khóa. Mà biến thực, biến thủy, chân ngôn, cảnh đương trì tụng. Là bạn có nhiêu ra toàn chìa khóa thôi. Cho nên là người ta làm sao nuốt chìa khóa. Về bắt đền ông thầy trụ trì. Đó, vì vậy tâm mình nhìn thức ăn đó, nhìn cháo, nhìn cơm. Có như vậy thôi mà nhiều ra. Rồi còn có nhũ hải chơn ngôn nữa là hãy biến thành sữa nữa. Cho nên ở cái tâm, nhà Phật có là gì? Tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ ý tạo. Nếu nói hay suy nghĩ hay việc làm mà với cái tâm thuần thiện chân chánh thì các pháp đều được thành tựu tốt đẹp. Mà với cái tâm á, mà tà vậy, cái tâm ác á, thì tự nhiên mọi sự nó đều trở nên ác nghiệp, ác pháp. Thì mình phải chịu lấy quả báo. Cho nên á, các con biết không phải đợi việc làm, ngay trong ý nghĩ mình mà không tốt đều gánh chịu quả báo. Cho nên cái tu nó phải thanh tịnh là như vậy đó nha. Thì chuẩn bị thức ăn cúng thí thường hay có cháo trắng rồi bánh trái ổi mía sữa nước suối gạo muối vân vân. Và chùa thì mùng 2, 16 trong cái mùa Covid là các vị biết chiều nào sư cũng cúng, vì sư biết ngày nào cũng có người chết. Mà có khi không có ai một cái đàn gì nhớ đến họ, một lời cầu nguyện cũng không. Cho nên chùa sư thường buổi chiều là cháo, và sư nói cháo cả cúng cơm nữa, làm suốt như vậy đó. Đó thì đó, cúng thì hướng mặt ra đường để cho người ta vô người ta ăn, chứ quay trong góc kẹt đó cũng là cái vấn đề cũng khó. Thì thành tâm hoan hỷ thì tự nhiên cái việc của chúng ta được nhiều phước báo. Thôi thì sư giải thích một chút xíu. Rồi đó, tối thì chúng ta lại còn hoa đăng, vì sẽ có rất nhiều những người mất, họ nương vào trong cái ánh đèn, mà cái đèn của mình là mình lấy từ trên gì? Đức Phật. Rõ ràng nè, mà chúng ta nhìn chư Phật, chư Bồ Tát của mình rất là từ bi. Mà sư nói với các sư cô hoài, đây không phải tượng đâu nha các con. Đó, thế gian trụ trì tam bảo mà có các ngài trong đó hết. Nhưng mà đang xem chúng ta làm gì, tâm chúng ta khởi những niệm gì, các ngài từ bi hết, không có nói gì hết á, nhưng mà luôn gia trì cho mình hướng đến cái điều thiện. Các con đi theo đạo Phật, các con không có sợ, không có ai trừng phạt gì mình hết á. Tất cả các pháp ở tâm mình hết. Mình muốn hạnh phúc thì cứ làm điều lành, mình muốn khổ đau thì mình tạo ác nghiệp, không ai trừng phạt mình. Vạn pháp do tâm tạo. Các con nghe rõ chưa? Chứ nói có chừng bị phạt, bị này bị kia. Không, không có bị. Nhân quả tự tâm. Thì sư cũng rất là hạnh phúc được chia sẻ đôi lời với các vị. Người nào cũng sẽ có ích cho một ai đó. Một thôi. Huống chi các vị. Thì suy nghĩ rằng có ích cho nhiều người. Cũng có người đó là làm những công việc thiện, nhiều người biết, có người âm thầm. Âm thầm à? Không ai biết hết. Đó, có cô Phật tử cô đang ngồi này, cô cứ âm thầm, cô làm, cô in kinh. Kinh thì người ta ấn tống nhiều lắm, nhưng mà cô in chữ lớn, chữ to ra, cô đi cho các chùa người già đọc, người mắt kém đọc. Cứ âm thầm làm, đâu cần ai biết. Đó cũng là một cái cúng dường bố thí ba la mật. Rồi hôm nay chúng ta làm, thầy trò mình biết với nhau, ai biết. Nhưng cái thanh tịnh là cái phước báo vô lượng. Các con đừng có nghĩ là bỏ ra 5 đồng thì có ổ bánh mì, bỏ 10 đồng thì có cái pizza. Mình cứ nghĩ vật chất không à. Chứ mà mình phải nghĩ rằng đó là ở cái tâm của mình đó, nó thuần thiện, nó từ bi, nó sáng suốt, thì cái phước báo nó không phải đến ngay bây giờ, nó sẽ đến. Mà không có gì mà hạnh phúc bằng cái tâm mình nó được an lòng. Cho nên dân gian Việt Nam có câu là vắng mặt nàng ăn vàng cũng đắng, có mặt nàng ăn muối cũng ngon. hay Nguyễn Du hay nói gì? Người buồn chẳng có vui đâu bao giờ. Thì cái tâm của mình mà an lạc, các con thấy không? Lúc nào cũng hạnh phúc hết. Còn cho dù nó chết chồng cao lương mỹ vị mà tâm mình khổ đau đó, thì thật sự ra là chỉ muốn chết thôi. Sư nói trước khi sư đi bệnh viện đó, thì chắc cái ngày đó là cho biết là mình bị F0 đó. Sư nhức đầu với sư ho. Nó nhức đầu, nó khó chịu đến mức độ là sư nói: ủa, nếu mà chết thì chết đi chứ tại sao lại đau như thế này? Dám nghĩ như vậy. Các vị thấy không? Nhức đầu khủng khiếp và có thể triệu chứng nó khác nhau. Có người thì sốt, có người thì đau đầu, có người thì khó thở, mà sư thì nhức đầu. Mà trước đó là ngày nào cũng sông hơ gì đó, rồi xả, rồi chanh, rồi cái gì cũng đã làm hết rồi. Nhưng mà đến hồi nó bệnh là nó bị. Nó là vô hình, mà trực tiếp đi bằng mũi với họng mà sư giảng cho học viện đó nha. Sư nói là hằng ngày nhắc mình hãy trân trọng hơi thở vào, hơi thở ra. Mình đâu có thèm thở đâu, nó nói không. Nhưng khi nó tấn công vô mũi với họng muốn thở, không thở được. Bình thường mình không chịu nhớ cái hơi thở của mình là vốn rất quý. Hít vào, thở ra, Nam Mô A Di Đà Phật. Hít vào, Nam Mô A, thở ra, Di Đà Phật. Có bấy nhiêu thôi á, mà các bạn là dọn dẹp biết bao nhiêu pháp trần lao. Nó không có quấy rầy mình được. Một là theo dõi hơi thở, hai là tiếng niệm Phật. Mình thử làm ngay chừng 10 phút đi, thấy hạnh phúc lắm. Chứ còn hôm nay đó là đến trưa nay thầy Pháp Như có một ca sĩ sẽ hát bài Một Ngày Vui. Vậy là sáng nay thấy vui rồi mới đòi hát bài đó đó. Nhưng mà có phải đợi lên chùa Thiên Quang mới vui không? Không. Hít vào thở ra đã nghe vui rồi. Thì mình không bị ảnh hưởng bởi các pháp trần, tiền tài danh vọng, lời khen tiếng chê không quấy nhiễu mình. Nó phải có pháp để đối trị, chứ không phải mình nói vậy rồi mình an lạc được. Thì trước khi kết thúc thời pháp, không phải thời pháp mà chia sẻ đôi điều, thì sư kể câu chuyện người nào cũng có ích cho một ai đó. Có một người suốt đời sống trong nghèo khó. Mình là không có bị nghèo khó rồi đó nghe. Không chỉ đẹp mà có tài nữa. Đó. Còn đây là sống trong nghèo khó thì biết là người ta nghề nghiệp không ra chi rồi, đời sống khổ đau rồi. Thì anh ta cảm thấy không còn muốn sống nữa. Đã nghèo, đã khó, đã không có nghề nghiệp, cũng có ai yêu quý mình, bữa ăn thì đói no, cho nên cuối cùng quyết định chắc chết là tốt hơn. Vì vậy, đến bên cái vách núi đá treo leo đó, chuẩn bị nhảy xuống để tự vẫn. Chết là sẽ tiêu diêu miền cực lạc. Ai mà nghĩ chết là tiêu diêu miền cực lạc là lầm, khổ lắm. Mình sống phải biết tu, chết mới tiêu diêu miền cực lạc. Còn khổ mà đi tìm tới cái chết á, trời ơi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Cho nên là anh chị em nghệ sĩ ấy, chúng ta phải thống nhất với nhau là không có bao giờ tìm cái chết vô lý. Cái gì cũng do nghiệp, tu để chuyển nghiệp. Trước khi tự vẫn thì anh ta khóc lóc kêu van. Anh ta kể lể cuộc đời bất công, những thất bại của mình gặp phải. Kể lể kêu van chán nản. Thì trong khi anh ta kể như vậy, ta bên vách đá mọc một cái cây khẳng khiu còi cọc. Chuyện ngủ ngôn mà. Thì cái cây khóc như vậy thì anh chàng này mới hỏi: ủa, cây mà cũng chảy nước mắt, lẽ nào cái cây cũng bất hạnh giống tôi? Thì cái cây nó mới nói rằng: tôi mới nghĩ mình là người khổ nhất trên thế gian này. Anh xem tôi nè, sinh trưởng giữa khe nứt của đá, chứ đâu phải mọc ở dưới đất mọc lên. Ở khe nứt là các vị biết rồi, khi mà trời nắng đó hả, là nó khô cằn, nó chỉ muốn chết thôi. Đó, mà mưa xuống đó thì nó bám vào trong cái gì? Cái đá cũng vài giọt thôi, rồi lát cũng khô cằn, cũng khổ tiếp à. Mà xanh trong cái khe của đá, ăn không có đất, uống không có nguồn, quanh năm không đủ ăn. Môi trường khắc nghiệt làm cho cành của tôi không dài ra được, hình dáng xấu xí, gốc thì nông cạn, gió thổi thì siêu vẹo. Mùa đông thì tôi muốn đông lạnh. Người khác tưởng rằng tôi kiên cường mà tôi vẫn muốn chết. Tôi đã muốn chết từng ngày rồi. Nắng thì tôi cũng khô khan, đói khát. Mưa thì lạnh lẽo. Mùa đông thì giống như là cục tuyết nó bó cái cây lại. Thì cái người nghe đồng cảnh ngộ mới nói: trời ơi, giống tôi quá. Đã vậy sao mà còn sống ở đây? Thôi chi bằng tôi với cây cùng chết một lượt cho có bạn. Thì các vị nghe cái cây trả lời: chết là chuyện quá dễ, nhưng tôi chết ở vách đá này sẽ không còn một cây nào nữa, cho nên tôi chết không được. Nhìn hết cái vách đá có một cái cây đó, thì nó có cái khe, thì một cái cây mọc ra, còn chung quanh không có khe. Mà tôi chết rồi thì cái nguyên cái vách đá này không có một cái cây nào, ta thấy trơ trọi, tôi không chết. Có làm sao? Vách đá không có cây thì có làm sao? Thì cây mới nói: anh có nhìn thấy không, trên đầu tôi có một cái tổ chim. Tổ chim này là của hai con chim khách. Từ trước đến nay chúng sống vui vẻ, sanh con đẻ cái trên đầu. Nếu tôi á không còn sống, đôi chim khách này nương vào đầu. Tuy nó còng quèo như vậy, nhưng mà đôi chim khách nhỏ xíu cũng nương được một cái cành đó. Cho nên là tôi mình lao xuống cái vực tôi chết cho rồi đó, thì đôi chim khách này sống như thế nào? Cái người nghe xong tỉnh ngộ, liền từ từ lùi lại. Tính ra ngay vách đá lao xuống rồi nên lùi lại, và nghĩ rằng một cái cây khô cằn bên vách đá còn có lợi ích cho hai con chim khách bé nhỏ kia, huống chi mình là con người, lẽ nào mình lại vô dụng hay sao? Người dù nhỏ bé dù bình thường cũng vẫn cần thiết cho một ai đó. Đối với chúng ta thì hãy nghĩ mình là một cây cao bóng cả cho một ai đó. Và nhiều hơn nữa, như cây lớn thì ngàn con chim nó sống nương tựa, nó che bóng mát cho cả một con đường. Và cuộc sống của chúng ta mỗi một ngày, chúng ta cũng sẽ làm ích lợi cho một ai đó. Vì vậy, cuộc đời này rất có ý nghĩa. Khi nào các bạn buồn, các bạn hãy nghĩ rằng đời ta luôn có ích ít nhất là cho ai đó. Chẳng lẽ mẹ về con không mừng? Chẳng lẽ ba về con không hạnh phúc? Mà chẳng lẽ công việc của mình làm không ích lợi cho ai hay sao? Cho nên khi mình buồn, mình chán, mình hãy nghĩ rằng mình vẫn còn đang ích lợi cho một ai đó, hay cho nhiều ai đó, hay cho cả cộng đồng, đất nước, con người. Huống chi là các anh chị em nghệ sĩ, chúng ta sinh ra được xinh đẹp, có tiếng hát, được nhiều người mến chuộng, phước báo chúng ta tợ như là người ở trên cung trời mà xuống đây. Hãy tu dưỡng, hãy gìn giữ để tăng trưởng cái phước báo đó từng ngày. Mà cái phước báo đó không phải đợi là hôm nay các vị về thiết lễ cúng trai tăng, thiết lễ mông sơn thí thực, mà cái phước báo đó từng lời nói cũng làm vui người sống bên ta, từng việc làm cũng hữu ích dù cho một con kiến nhỏ. Thay vì lấy chân dẫm lên con kiến, mà chúng ta lấy cái giấy chúng ta xúc cái đàn kiến qua, thì cũng một động tác mất mấy phút như nhau. Thì hãy lựa cái nào, chọn cái nào mà đem lại cái công đức trong thiện pháp chúng ta làm. Mà muốn như vậy, chậm lại một chút để suy nghĩ, đừng sống nhanh quá, đừng vội quá. Đó, cho nên trưa nay thầy Pháp Như nó có những nghệ sĩ tài lắm, nhưng mà nhanh lắm, nói nhanh làm nhanh, cái gì cũng nhanh hết, cho nên cũng nhanh khổ nữa. Không kịp là biết là mình làm với kết quả gì và làm vì cái gì. Cứ lao theo cái tập quán, cái tập khí, và cái năng khiếu là cái trời cho, mà mình không có biết sử dụng nó như thế nào. Cho nên đáng lẽ là lợi ích cho nhiều người, thì nó trở thành tổn hại cho nhiều người. Mà thật sự ra đó, cái người nghệ sĩ chúng ta thì rất thông minh. Đó, tôi cầm một cái bản nhạc mà xử lý được nó, đây là mù trách rồi đó. Thế các vị nhìn, các vị biết phải làm như thế nào, ra sao, đó là một cái sự thông minh. Cái tiếng hát như thế nào đi vào trong lòng người là một cái trí tuệ, cái tâm tử. Rồi mình xuất hiện như thế nào để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng quần chúng, đều là trí tuệ hết. Nhưng mà bây giờ phải tiến lên một bước nữa, tu học Phật Pháp. Mà ở đây là các vị là 95% đã tu học Phật Pháp hết rồi. Các vị đây là người sống trong là ánh sáng của Phật Pháp. Từ quang của mười phương chư Phật đã lâu rồi. Nhưng mà ở đây là sư chỉ nói chung là Phật Pháp cần thiết với tất cả muôn sanh thế giới này. Đức Phật ra đời vì một nguyên nhân duy nhất là đem lại an vui và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Ngài cũng đem hạnh phúc cho chư thiên luôn. Nếu mà không biết Phật Pháp, chư thiên hưởng hết phước thì đọa. Hết chứ, phước phải hết. Dù sư có 1 triệu đồng mà sư ăn cho hết thì sư sẽ hết, sư trở thành người không có tiền. Người có 1 triệu đồng, họ sử dụng 300 ngàn để ngày mai họ sẽ làm một cái gì đó để tiếp tục gọi là tái sản xuất, rồi dùng 200 ngàn để lo lắng cho vợ con, 200 ngàn để phòng khi bệnh tật ốm đau, 200 ngàn cúng dường bố thí, thì họ chia ra, thì trong cái số tiền đó họ đã tạo được cái công đức rồi. Còn mình có 1 triệu, mình nói khi nào có 10 triệu tôi sẽ làm. Mình có 10 triệu, mình hẹn có 100 triệu mình sẽ làm. Và mình hẹn một ngày mai một cơn gió vô thường đến, mình chưa kịp làm gì hết, mình trở thành loài ngạ quỷ và chờ sự ban ân của ai biết nhớ đến mình. Có những người làm ngạ quỷ mấy ngàn năm không ai biết, không ai siêu độ cho. Đó, khổ đau lắm. Cho nên sư rất là hạnh phúc khi đại diện các anh chị em nghệ sĩ làm một cái lễ ý nghĩa để siêu độ cho các nạn nhân mất trong đại dịch. Và đồng thời chúng ta phát tâm làm những cái việc rất là ý nghĩa. Tụng kinh 1 bộ địa tạng, cúng dường trai tăng, thiền tập trong chánh niệm, nghe pháp, cúng thí cho các loài cô hồn. Rồi chúng ta chuẩn bị cho đêm hòa đăng. Thế thì chúng ta phải rất là hạnh phúc vì hôm nay chúng ta làm rất là nhiều việc ý nghĩa. Và ngày nào cũng vậy hết. Ngày mai thức dậy mình làm gì đây? Thay vì bình thường 10 giờ mình chưa mở mắt, dậy sớm hơn. Sư thấy hầu hết anh chị em nghệ sĩ có bàn thờ đẹp không ạ? Tại các vị đẹp, vị đâu có chịu cái gì mà nó sơ sài. Bàn thờ đẹp để ngắm làm chi? Chúng ta 3 tiếng chuông, 1 thời kinh, giờ kinh ngắn kinh dài tùy các vị. Rồi chúng ta hãy lắng lòng lại để biết rằng mình hôm nay sẽ làm cái gì, cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Mình xét lại chuyện ngày hôm qua, cái gì tốt, cái gì chưa tốt. Mình nhìn lên Đức Phật để mình soi rọi lại mình. Trên đêm hôm nay mình thắp hoa đăng là gì? Mình nói là mình cầu siêu, nhưng mà cũng để soi rọi lại tâm mình. Có đúng không Đại Nghĩa? Thắp hoa đăng cũng để soi rọi lại tâm mình. Đúng không Kim Anh? Chứ không phải mình sắp thắp đèn là tôi cầu siêu cho cô hồn, cho người mất. Chính tâm mình nè. Mà tâm mình sáng trong đó thì các người mất họ mới nương vào mình. Còn mình cũng cả một cái thế giới trầm luân đau khổ, họ nương làm sao đây? Mà mình đợi mình có tiền, mình giàu rồi mình mới an lạc, mình mới giúp người khác thì không kịp đâu. Mình hãy không làm các việc ác từ bây giờ, hãy làm các việc lành dù rất nhỏ bé từ bây giờ đó, để tâm ý mình nó trong sạch từ bây giờ. Nhưng các sư cô mới nói là các vị muốn cúng dường, sư nói con đem ra cho các vị tự bỏ tiền vào, các vị sẽ rất hạnh phúc, tự tay mình bỏ tiền vào bao thơ rất là hạnh phúc. Đó là những cái việc rất nhỏ nhưng mà nó đem lại công đức cho mình. Tại vì sao? Không phải tôi bỏ tiền vào túi tôi. Tôi bỏ tiền, tôi cúng dường, tôi bố thí, tôi làm những cái việc tốt đạo, đẹp đời. Rồi mình thay vì mở mắt ra là mình hay mắng chửi con, tại vì nó là con mình mà, mình có quyền mà. Bây giờ không, mình sẽ nói những lời dễ thương hơn với con mình. Thấy không nào? Mình tha thứ với những cái gì? Những cái mối tình trong quá khứ làm mình đảo điên. Tha thứ hết đi. Tha thứ hết. Mình sống một cái đời sống thật sự là từ bi và trong trí tuệ của nhà Phật. Rồi với cái tài năng, với tiếng hát, với diễn xuất, với nghệ thuật, với tâm đức của các vị, đời của các vị phải có hạnh phúc. Chắc chắn là như vậy. Và đừng để cho cái thế giới hào quang giả tạo đó nó ảnh hưởng quá nhiều đến đời sống của mình. Mỗi người đều có một đời sống tâm linh được thắp sáng bằng chân tâm, bằng tánh biết. Mà sư nói các vị tu rồi cuối cùng mới đi về cái này nè, mới đúng mục tiêu. Nói tu để làm gì? Dạ tu để giải thoát. Làm sao để giải thoát? Không biết. Mình nói miệng không à. Mình sống với cái tâm mà cái tâm nó không vướng bận các pháp trần. Biết nhưng mà không đau khổ. Vui thì cũng không quá vui, mừng chẳng quá mừng. Nhưng mà phát thiện là tôi làm. Tôi không màng nhiều lắm đến khen chê. Từ từ nó tập chứ, tập dần chứ, cái thế giới của mình là sống trong lời khen tiếng chê là ngập tràn. Nhưng mà mình chỉ biết tâm mình sống thiện trong chánh niệm, thì mình đừng có bị hệ phược nó quá nhiều. Thì lâu dần là mình gì? Có hạnh phúc tự tập. Đó là điều mà sư rất mong sau này đó, rồi là dịch bệnh sẽ qua, rồi chúng ta sẽ là gì? Sẽ được về bên nhau, có những cái pháp để chúng ta sống trong cái chân tâm tánh biết đó. Không phải bao giờ mà một thời pháp mà mình ngộ được đâu, nó phải lâu lắm, nhiều, nó đòi hỏi tu và có luyện. Kế đến nữa là hôm nay là người ta ngạc nhiên sau mùa dịch mà thầy trò mình không có đeo khẩu trang. Thật sự là mới test PCR là tất cả là sạch sẽ hết, không có vướng bận gì tới COVID hết. Chúng ta biết COVID đến là cũng do mình thôi. Mình sống ác quá mà. Cho nên bây giờ một cái loại virus vô hình vẫn hận thù đối với loài người. Do mình hết. Cho nên lát nữa chúng ta sẽ được đọc một cái gì? Văn tế. Văn tế. Để mà tự chúng ta cũng sẽ cảm nhận. Mình siêu độ người mất và mình cũng có những lời mong cho những loài COVID không sống với hận thù. Đó là mình con Phật không có thù ai hết. Đóng phim thôi không? Đóng phim hành động vui thôi. Không có hận thù ai hết. Chui cho vui vậy. Rồi cũng phải đi về nhân quả các vị. Tham gia cái bộ phim nào nó phải ý nghĩa nhân quả trong đó cho thật tốt các vị hãy làm. Đó. Nó là chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ. Nhưng mà cuối cùng là cái lẽ phải là chiến thắng các vị mới tham dự. Đó. Chứ đừng có để mà kết thúc trong sự mà gọi là sự bất công, hận thù, rồi là tan rã hết, rồi hết một cái là mình không nên. Đó. Mình phải coi cái kịch bản đó, mình góp ý với đạo diễn là cuối cùng lẽ phải cái công bằng là nó phải chiến thắng. Cuối cùng nhân quả nó sẽ thấy cái người hiền đức phải được những cái kết quả tốt đẹp. Chứ đừng có tạo ra quá nhiều cái bối cảnh éo le để cho người ta phải nhớ cái phim này. Nhưng mà thật sự nó là không có tác dụng giáo dục. Đó, sư nói như vậy là nó phải có tác dụng giáo dục các con mới làm. Mặc dù là mình phải đóng vai ác hay vai thiện gì đó, không sao. Nhưng cái kết cục của bộ phim đó là nó phải, cái chân lý nó phải là được chiến thắng. Cái chân lý nó phải là trở thành cái tấm gương cho người ta nói theo. Thì như vậy đó, cái việc mình làm nghệ thuật nó cũng có công đức. Và sư cũng rất khuyến khích các vị hát những cái bài hát ca ngợi đạo hiếu, ca ngợi lòng nhân từ, ca ngợi Phật giáo, ca ngợi chánh pháp. Cái đó là giống như sư tụng kinh, các vị hát nhưng mà vẫn có những cái công đức rất là lớn. Có người nói trời ơi con muốn chết luôn ấy, con nghe cái bài hát đó con tỉnh à. À, hôm nay mùa xuân sao lá rơi rơi nhiều thế, hôm nay vì đâu bao cánh hoa lại tàn úa, bình minh hoa tươi thắm khoe màu, chiều xuống đã sớm tan sắc hương. Trần gian thì quá vô thường, tựa mưa rồi nắng thay mùa, tiếc thay đời người như lá hoa rụng rơi. Hôm nay người thân còn thấy nhau mai biệt ly, hôm nay nụ cười tươi đến mai giọt lệ heo, niềm vui sao không mãi lâu dài, sầu đắng mãi vẫn hoài khổ đau. Tìm hương của đoá sen lành để cho thanh thoát tâm hồn, vì cuộc đời như giấc mơ mà thôi. Mình đang tìm hương của đóa sen lành. Cũng cảm ơn thầy Pháp Như lắm, một tu sĩ mà có một cái gắn kết với các anh chị em nghệ sĩ để chúng ta có những cái cầu nối đi đến với nhau. Thì nếu chúng ta truyền đạt đến cuộc đời cái quy luật vô thường, cuộc sống nay còn mai mất, hãy sống một cuộc sống có ý nghĩa cho nhân sinh. vì cuộc đời như một giấc mơ. Rất là hạnh phúc cho một cái khóa tu ít người nhất từ trước tới nay. Thật sự những cái khóa quy y của chùa này thôi cũng 400-500 người. Đã một năm 4 lần, một lần quy y 400-500 người. Rồi những cái khóa giảng pháp đó thì thường là cả ngàn, là bởi vì mỗi người mù là 500 rồi. Đó. Nhưng mà cái mùa đại dịch là hầu như tất cả đều im lặng. Chúng ta có một cái bài pháp trong cái mùa đại dịch cho các anh chị em nghệ sĩ. Sư rất là hạnh phúc và mong các vị hiểu một phần nào đó cái lời mà sư muốn chia sẻ. Chúng ta làm cái gì nó cũng biết mục đích của nó. Chúng ta làm cái gì chúng ta cũng phải thấy rõ cái ý nghĩa của nó. Và mọi nỗi khổ niềm đau trên đời này ai cũng có hết. Đường nhân gian gì đó, đầy ải gian lao gì đó, ai chưa qua chưa gọi là người đó. Thế bây giờ mình đi qua thì mình phải như thế nào để không khổ đau? Là phải học tập chánh pháp, phải làm theo lời Phật dạy. Còn bất cứ cái cách gì đi chắc nữa, nó cũng chỉ tạm thời, nó cũng chỉ là sớm còn tối mất thôi. Sư không phải là vì sư là một vị tu sĩ Phật giáo mà sư ca ngợi đạo Phật đâu. Sư cũng tìm hiểu các tôn giáo lớn trên thế giới, và sư cũng đã hiểu là vì sao mà Ban Văn hóa Liên Hiệp Quốc lại chọn Phật giáo có một cái ngày Vê Sắc để kỷ niệm sự kiện Đức Phật đản sanh, Đức Phật thuyết pháp thành đạo nhập Niết Bàn, mà không phải là tôn giáo khác. Cho nên các vị, chúng ta được là Phật tử hầu hết là quy y hết rồi và tìm đến đạo Phật, sư nghĩ đó là một hạnh phúc lớn trong cuộc đời của chúng ta. Sư xin cảm ơn tất cả các vị đã hoàn hỷ về với khóa tu hôm nay và thanh tịnh chân thành nghe pháp thoại. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát, Tát Đại Chứng Minh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và kính bạch ni sư. Hôm nay thì chúng con đúng là có duyên lành để được làm những cái điều mà chúng con ấp ủ trong suốt những ngày vừa qua. Và điều đặc biệt là chúng con được nghe một thời pháp rất là đặc biệt đến từ ni sư. Đúng là khi con theo dõi những cái lần mà ni sư giảng pháp ở khắp nơi thì không bao giờ có một cái đạo tràng mà nó ít người như thế này. Nhưng mà không phải vì ít người mà ni sư không dành tâm huyết cho chúng con. Ni sư đã nói với tất cả những tấm chân thành, những lời dặn dò hết sức đời thường thôi, nhưng mà nó làm cho chúng con soi lại bản thân của mình, để chúng con xét lại những điều mà chúng con đã làm trong những thời gian vừa qua, cũng như nó sẽ là hành trang cho chúng con trong những ngày sắp tới. Đặc biệt bởi vì chúng con là những người làm nghệ thuật, cho nên những điều mà dặn dò, nhắc nhở của ni sư dành cho chúng con nó rất là hữu ích. Hãy làm những cái điều gì đó với cái hành trang nghệ thuật của mình, nhưng nó không phải chỉ đơn giản như là mua vui một vài trống canh cho thiên hạ, mà nó còn thật sự mang lại những ý nghĩa to lớn hơn, những bài học giáo dục sâu sắc mà chúng con là những người nghệ sĩ, đồng thời cũng là những người Phật tử. Thì chúng con cũng tự nghĩ rằng mình sẽ gánh trên vai mình cái sứ mệnh như thế, mang đạo pháp, mang giáo pháp của Đức Thế Tôn vào trong cuộc đời theo cách của những người nghệ sĩ chúng con. Con xin cảm ơn tất cả những lời nhắc nhở của ni sư và bài pháp thoại ngày hôm nay. Một lần nữa chúng con xin cúi đầu đảnh lễ ni sư và xin chúc cho ni sư có thật nhiều sức khỏe. Con xin cảm ơn ni sư rất là nhiều ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nguyện đem công này tự và chúng sanh.